Hôm nay chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý vị theo dõi chương trình thờ phượng. Chúa Giêsu yêu quý, giờ này chúng con nghe tiếng Chúa gọi và bằng lòng đến với Ngài, cúi đầu thành tâm ca ngợi, suy tôn, cảm tạ. Xin Chúa hiện diện nơi chúng con đang nghe những lời này và làm cho tâm hồn chúng con được thức tỉnh, cho chúng con hướng về Chúa và đời sống của chúng con sẵn sàng đón nhận lời của Ngài dạy bảo cho tâm linh chúng con hôm nay. Xin Chúa đến với những người đang đứng lên giao truyền lời Chúa tại mảnh đất Việt Nam của chúng con. Hầu cho quyền năng của Chúa được đầy dẫy khắp nơi, nhiều người được biết đến danh vinh quang của Ngài và tin nhận Ngài. Xin Chúa ban phước cho đại nguồn sống của chúng con, để lời Chúa được giao truyền đến những người nghe, và nhiều người được biết đến Chúa và đời sống được thay đổi, có thể hướng lên Chúa, ca ngợi, suy tôn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Bao nỗi đơn đau hàng ngày sẽ đến phút giây xa lìa trần gian tâm tôi. Ôi nỗi kinh hoàng, hồn lẻ biết đi đâu. Giêsu ơi, xin chính giờ này Ngài xót thương con, tha thứ tội tình từ bấy lâu nay.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc lời Chúa trong thư Phao-lô gửi cho Tích, chương thứ 2.
Về phần con, hãy dạy dỗ những điều thích hợp với đạo thật. Hãy khuyên người có tuổi nên điềm đạm, đứng đắn, khôn khéo, vững vàng trong đức tin, làm mọi việc với lòng yêu thương, nhẫn nại. Phụ nữ lớn tuổi cũng thế, phải có nếp sống khả kính, không được ngồi lê đôi mắt hoặc ghiền rượu. Họ phải dạy đạo lý và huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, khôn khéo, trinh chánh, hiền hòa, biết tề gia nội trợ, phục tùng chồng, hầu cho đạo Thượng Đế không bị xúc phạm. Hãy khuyên thanh niên phải khôn khéo, tự chủ. Chính con hãy làm gương sáng về các việc lành. Trong mọi việc, con hãy chứng tỏ tinh thần ngay thật và nghiêm chỉnh. Con phải ăn nói thuận tình hợp lý, để kẻ thù nghịch phải hổ thẹn, không chỉ trích được. Cũng hãy khuyên kẻ tôi tớ vâng phục chủ trong mọi việc, cố gắng làm vui lòng chủ, đừng cãi trả hoặc ăn cắp, nhưng phải tỏ lòng trung thành trọn vẹn. Nhờ đó sẽ có nhiều người muốn tin nhận Chúa, vì Thượng Đế đã bày tỏ ân phúc để cứu rỗi mọi người. Một khi hưởng ân phúc đó, ta từ bỏ dục vọng trần gian và tinh thần vô đạo, để ăn ở khôn khéo, thánh thiện và sùng kính. Đồng thời ta phải kiên nhẫn đợi chờ sự tái lâm vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh và Thượng Đế cao cả. Chúa đã hy sinh cứu ta khỏi mọi tội lỗi, luyện lọc ta thành dân tộc riêng của Ngài, để ta sốt sắng làm việc thiện. Con phải dạy dỗ những điều đó, dùng uy quyền khích lệ và của trách họ, đừng để ai coi thường con.
Anh sao dòng sông vỗ đuôi bờ.
giờ học lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục nghiên cứu về đề tài Thánh Khiết. Hôm nay là bài thứ tư với đề tài là Thánh Khiết của Chúa Cứ Thế. Câu căn bản mà chúng ta trích dẫn trong Thánh Kinh là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21. Trước khi nói thêm về sự thánh khiết trong chúng ta, ta nên nghiên cứu về sự thánh khiết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần đến thánh khiết này trước tiên là để có được một chỗ đứng bảo đảm trong Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta nghiên cứu đầy đủ hơn về những áp dụng của lời dạy hãy nên thánh vì ta là thánh, ta sẽ thấy rõ hơn tình trạng tội phạm của mình. Chúng ta sẽ thấy sự độc dữ và giả dối của tấm lòng chúng ta, và chúng ta xa cách tiêu chuẩn thánh khiết hoàn toàn của Chúa là thể nào. Một khi nhận thấy tâm hồn mình như thế, người tín đồ thật của Chúa sẽ chạy ngay đến Chúa Cứu Thế mà ẩn náu. Chính vì vậy mà ta cần hiểu biết đức thánh thiện công chính của Chúa Cứu Thế, và sự kiện là sự công chính đó đã được đảm bảo cho chúng ta. Nhiều lần trong Kinh Thánh, chúng ta được biết trong thời gian sống ở mặt đất, Chúa Giê-xu đã có một cuộc sống hoàn toàn thánh khiết. Ngài được mô tả là không có tội trong Hê-bơ-rơ chương 4 câu 15, hay Ngài chưa hề phạm tội Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 22, hoặc là đấng chẳng biết tội lỗi Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21. Sứ đồ Giăng nói về Chúa Giê-xu rằng trong Ngài không có tội lỗi, thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 5. Kinh Thánh Cựu Ước qua những lời tiên tri mô tả Chúa đã nói Chúa là tôi tớ công bình thánh thiện của ta, Ê-sai 53 câu 11. Thi Thiên thì viết Chúa ưa điều công bình và ghét điều gian ác, Thi Thiên 45 câu 7. Các lời tuyên bố này trích ra từ 6 tác giả khác nhau trong Kinh Thánh, chứng tỏ rằng việc Chúa Giê-xu không có tội lỗi là điều dạy căn bản của toàn bộ Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu cũng tự xưng Ngài là vô tội. Trong một trường hợp, Chúa nhìn thẳng vào mặt người Pha-ri-si và hỏi rằng trong các ông có ai chứng minh được là ta có tội gì hay không? Phúc âm Giăng chương 8 câu 46. Vấn đề là không phải họ không trả lời gì được, nhưng là Chúa dám hỏi họ một câu thẳng như vậy. Nên nhớ rằng lúc ấy Chúa đang đối diện với những người thù ghét Ngài. Ngài vừa mới bảo rằng họ giống như cha họ là ma quỷ, và rằng họ muốn thực hiện các điều mà ma quỷ ao ước. Chắc chắn lúc ấy người nào tìm ra được một lỗi lầm của Chúa trong đức tín hay trong hành động, họ sẽ chẳng ngần ngại gì mà không nói ra. Hơn thế nữa, Chúa hỏi câu hỏi này ngay trước mặt các môn đệ của Ngài, là những người sống với Chúa liên tiếp và có nhiều dịp tiện quan sát những điều nào mâu thuẫn trong lời nói hoặc hành động của Chúa. Thế mà Chúa Giê-xu dám hỏi một câu như thế vì Ngài biết chỉ có một câu trả lời, đó là Chúa hoàn toàn vô tội. Nhưng sự thánh khiết của Chúa Giê-xu không phải chỉ là không phạm tội. Bản chất ấy còn hoàn toàn phù hợp với ý chỉ của Cha trên trời. Chúa Giê-xu bảo rằng Ngài xuống trần gian không phải làm theo ý mình, nhưng theo ý của đấng đã sai Ngài đến. Phúc âm Giăng chương 6 câu 18. Trong một dịp khác, Chúa bảo đồ ăn của ta là làm theo ý chỉ của đấng sai ta. Phúc âm Giăng chương 4 câu 34. Có lẽ lời chứng cao cả nhất về sự thánh khiết của Chúa Giêsu là câu tuyên bố: ta luôn luôn làm những điều vừa ý Đức Chúa Cha. Phúc âm Giăng chương 8 câu 29. Một lời tuyên bố tích cực như thế không những chỉ có ý nghĩa trong hành động, nhưng trong cả thái độ và động lực hành động nữa. Có khi ta hành động đúng nhưng động lực sai, và như thế không vừa lòng Chúa. Vì thánh khiết không phải chỉ là hành động mà thôi. Động lực thúc đẩy phải thánh khiết, nghĩa là xuất phát từ một ước muốn làm một việc nào đó vì hành động ấy thuận theo ý Chúa. Tư tưởng của chúng ta phải thánh khiết, vì Chúa biết rõ từng tư tưởng trước khi hình thành trong đầu ta. Chúa Giêsu hội đủ các điều kiện này, và Ngài đã làm như thế là vì chúng ta. Chúa đã sinh ra trong trần gian này thuận theo luật lệ của Chúa Cha. Đó là Ngài phải hoàn toàn hoàn thành mọi luật lệ đó vì chúng ta. Thư Galati chương 4 câu 4 đến câu 5. Khi nào chúng ta chiêm ngắm sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì phản ứng của chúng ta tự nhiên là phải nói như nhà tiên tri Ê-sai rằng: khốn nạn cho tôi bị hủy diệt đến nơi rồi, vì tôi là một kẻ môi miệng nhơ bẩn và sống giữa một dân tộc môi miệng nhơ bẩn. Vì mắt tôi đã thấy vua là Chúa của đám đông. Ê-sai chương 6 câu 5. Nghĩa là tự nhận thấy mình bất khiết. Đức thánh khiết của Chúa làm cho ta thấy rõ hơn cái bất khiết của chính mình. Vì thế chúng ta cần được một đảm bảo như Ê-sai: này, tội lỗi con đã được cất đi và con đã được tha thứ hết rồi. Ê-sai chương 6 câu 7. Không phải chỉ lúc được cứu ta cần bảo đảm này mà thôi. Thật ra càng lớn lên trong thánh khiết, ta càng cần bảo đảm rằng sự thánh khiết công nghĩa hoàn toàn của Chúa cứ thế là dành riêng cho chúng ta. Đúng như thế, vì một phần của việc trưởng thành trong thánh khiết là Thánh Linh khiến cho chúng ta ý thức được nhu cầu thánh khiết. Vấn đề chúng ta được Chúa Cha chấp nhận do sự thánh khiết công nghĩa của Chúa Giêsu xem dường như quá sơ đẳng. Và các bạn ngạc nhiên tại sao lại nhấn mạnh ở đây. Lý do là vì chúng ta phải nắm cho vững điểm này để chống lại các cuộc tiến công của quỷ Satan. Thánh Linh khiến cho chúng ta càng ý thức hơn về việc thiếu thánh khiết để thúc đẩy chúng ta trông mong và nỗ lực nhiều hơn cho được thánh khiết. Nhưng Satan sẽ dùng công việc của Thánh Linh để làm cho chúng ta nản lòng nữa. Một trong những phương cách tiến công của Satan là cố thuyết phục chúng ta rằng chúng ta dù sao cũng không phải là người tin Chúa chân chính. Nó sẽ lý luận tương tự như: một người tín đồ thật thì không bao giờ suy nghĩ những tư tưởng xấu xa như nhà ngươi suy nghĩ hôm nay. 6 tháng trước đây, có lẽ ma quỷ không đến với bạn để nói năng như vậy. Nhưng bây giờ, vì có Thánh Linh vạch rõ những tư tưởng của bạn là tham dục, bất mãn và kiêu căng, nên bạn có ý nghi ngờ về sự cứu rỗi của chính mình. Những lúc bị ma quỷ tiến công như thế, ta phải cảnh giác và chạy ngay đến nương náu nơi vầng đá muôn đời là Chúa Giêsu. Chạy đến với Chúa không phải là để được cứu lại, nhưng là để xác nhận trong tâm hồn mình rằng ta đã được cứu nhờ sự thánh khiết công nghĩa của Chúa mà thôi. Lý do thứ hai tại sao chúng ta cần xét kỹ thánh khiết của Chúa Giêsu là vì cuộc đời của Chúa cứu thế mục đích là nêu gương thánh khiết cho chúng ta. Phi-e-rơ dạy rằng Chúa cứu thế đã để lại cho chúng ta một gương để chúng ta theo bước chân của Ngài. Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 21. Phi-rơ đặc biệt đề cập đến gương của Chúa trong việc chịu khổ mà không đánh trả. Nhưng câu sau đó, ông cũng nói rằng Chúa cứ thế không phạm một tội nào cả. Phao-lô thúc giục mọi người phải trở thành những kẻ bắt chước Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 5 câu 1. Ông cũng dạy, hãy noi gương ta, cũng như ta đã noi gương Chúa cứu thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11 câu 1. Như thế rõ ràng là cuộc đời thánh khiết vô tội của Chúa cứu thế Giê-xu là để làm gương cho chúng ta. Khi Chúa nói, ta luôn luôn làm điều vừa ý cha, ta có dám nhận câu nói ấy là mục đích của đời mình hay không? Ta có thật sự muốn xem xét tỉ mỉ tất cả hoạt động của mình, tất cả mục đích và chương trình, tất cả hành động của mình dưới ánh sáng của lời tuyên bố, tôi làm điều này để vừa lòng Đức Chúa Trời hay không? Nếu chúng ta thành thật đặt câu hỏi, chúng ta sẽ thấy mình hơi trùng lại một chút. Chúng ta vẫn biết mình làm những điều khá tốt lành, nhưng là để cho mình được tôn trọng hơn là vì vinh quang của Chúa. Có những điều khác chúng ta lại làm chỉ vì ý thức của mình, chứ không hề quan tâm gì về vinh quang của Chúa cả. Thần học gia John Brown thuộc thế kỷ 19 tại Scotland đã nói, thánh khiết không gồm những ước đoán huyền bí, những nồng nhiệt sốt sắng hay những kiêng cữ khép mình không ai ra lệnh. Thánh khiết gồm chỉ có việc suy nghĩ như Chúa nghĩ và sẵn sàng làm những điều như Chúa muốn. Thánh khiết cũng không gò bó trong những điều răn cấm nên làm và không nên làm. Đa số là không nên. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài nói, lạy Chúa, con đến để làm theo ý cha. Hê-bơ-rơ chương 10 câu 7. Đây chính là gương mà chúng ta cần theo. Trong mọi tư tưởng hành động, trong mỗi phần của bản chất chúng ta, nguyên tắc chủ trị làm động lực và hướng dẫn chúng ta phải là ước muốn theo chân Chúa cứu thế Giê-xu để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Đây chính là con đường thánh khiết mà chúng ta phải theo cho đến cuối cùng. Xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.